chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Như Anh và Quy Cường rất vui được đồng hành cùng quý thính giả. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của đôi song ca Cẩm Ly Quốc Đại qua sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ca khúc Mấy Nhịp Cầu Tre.
Trong thanh nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi cầu kia muôn kiếp vẫn còn, vì cầu kia muôn kiếp vẫn còn, vì cầu kia muôn kiếp vẫn
tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nợ thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank 8 triệu 500 ngàn đồng thành nợ xấu hơn 8 tỷ 800 triệu đồng. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh cho biết đã nắm được thông tin nhưng chưa đầy đủ.
Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank AMC đã có thông báo tới khách hàng có tên PHA, địa chỉ tại phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với số tiền nợ gần 9 tỷ đồng. Theo nội dung thông báo này, khoản nợ của anh PHA tại Eximbank đã quá hạn toàn bộ với tổng số tiền phải thanh toán tạm tính đến ngày 31 tháng 10 2023 là 8 tỷ 838 triệu 869.549 đồng. Trong số đó, dư nợ thẻ tín dụng bao gồm nợ gốc là 8 triệu 554.625 đồng. Nợ lãi là 8 tỷ 830 triệu 314.924 đồng. Tổng số tiền mà khách hàng phải thanh toán đến thời điểm thông báo là 8 tỷ 838 triệu 869.549 đồng.
Eximbank cho biết khách hàng PHA đã mở thẻ Mastercard tại Eximbank chi nhánh Quảng Ninh vào ngày 23 tháng 3 năm 2013 với hạn mức là 10 triệu đồng và đã có hai giao dịch thanh toán vào ngày 23 tháng 4 năm 2013 và 26 tháng 7 năm 2013. Tại một điểm chấp nhận giao dịch. Từ ngày 14 tháng 9 năm 2013, khoản nợ trên thẻ đã chuyển thành nợ xấu và thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo đã gần 11 năm. Eximbank cho biết ngân hàng đã nhiều lần thông báo và làm việc trực tiếp với khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng vẫn chưa có phương án xử lý nợ. Eximbank cũng khẳng định, việc phát thông báo nghĩa vụ nợ cho khách hàng là một hoạt động nghiệp vụ thông thường trong quá trình xử lý và thu hồi nợ. Đến thời điểm hiện tại, Eximbank chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ khách hàng.
Theo các chuyên gia, đối với vụ việc này, đúng sai sẽ rõ khi thanh tra cũng như công an vào cuộc. Nhưng phần lớn các ngân hàng hiện nay thường áp dụng theo thông lệ là đối với một khoản nợ thẻ tín dụng đã bị chuyển thành nợ xấu, các ngân hàng sẽ khoanh nợ sau khi tính cả gốc lãi và tiền phạt. Do đó, dù có 10 hay 11 năm, tiền lãi cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức 60 triệu đồng để không tạo áp lực nợ không thể trả đối với khách hàng. Để biết số nợ vài triệu đồng quá thành hơn 8 tỷ 800 triệu đồng sau 11 năm có chính xác hay không, bên nào đúng, bên nào sai và cần phải kiểm tra rõ thông tin từ hồ sơ hợp đồng giữa hai bên.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết nếu sự việc tranh chấp dân sự này được đưa ra tòa và tòa án yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xác nhận cách tính lãi của ngân hàng đúng hay sai, cơ quan này sẽ trả lời. Còn lại, việc tham gia vào tranh chấp dân sự không đúng thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước. Trước sự việc xảy ra tại Eximbank, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý người dùng thẻ tín dụng đọc kỹ lãi suất cách tính lãi ghi trong hợp đồng phát hành thẻ mà chính chủ thẻ đã ký.
Thẻ tín dụng là một giải pháp tài chính được phía ngân hàng cung cấp cho khách hàng chi tiêu trước, trả tiền sau. Số tiền chi tiêu tối đa nằm trong hạn mức thẻ tín dụng được cấp. Chủ thẻ được hưởng thời gian miễn lãi trung bình từ 45 đến 55 ngày. Sau thời hạn miễn lãi, chủ thẻ có hai lựa chọn thanh toán mỗi tháng, tương đương với mỗi kỳ sau kê, là thanh toán dư nợ tối thiểu hoặc thanh toán toàn bộ dư nợ. Với những trường hợp chậm trả thanh toán thẻ tín dụng trong thời gian dài, số tiền phát sinh có thể hiểu như sau: số tiền lãi và gốc phải trả của kỳ này được tính dựa trên số tiền gốc và lãi phải trả của kỳ ngay trước đó, không phải tính dựa trên dư nợ gốc.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Một Một báo cáo mới nhất do Hội đồng Nghiên cứu Na Uy tài trợ đã cho thấy một con số đáng báo động về lượng hóa chất độc hại trong các sản phẩm nhựa.
Nhìn vào những sản phẩm nhựa mà chúng ta sử dụng hàng ngày như là giỏ chai nước, bút bi hay các loại túi ni lông, đồ chơi trẻ em, thiết bị y tế, chúng ta liệu có từng nghĩ rằng nó có bao nhiêu hóa chất? Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc từng đưa ra ước tính, trong những sản phẩm này có khoảng 13.000 loại hóa chất, nhưng báo cáo mới nhất do Hội đồng Nghiên cứu Na Uy tài trợ còn mang đến một con số đáng báo động hơn nhiều, đó là số lượng hóa chất thực tế trong các sản phẩm nhựa lên tới hơn 16.000, trong đó có ít nhất 4.200 chất được coi là rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người và môi trường như phthalate hay là bisphenol.
Những hóa chất từ nhựa có thể lọt vào trong cơ thể người qua đường ăn uống, gây ra các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản và bệnh tim mạch. Trong số này chưa đầy 1.000 loại được các cơ quan trên thế giới quản lý, còn lại là không được kiểm soát và đáng nguy hiểm hơn. Đây mới chỉ là những hóa chất được biết đến. Các nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch hơn về các hóa chất bao gồm chất phụ gia, chất hỗ trợ gia công và tạp chất được đưa vào nhựa, kể cả các sản phẩm tái chế.
Báo cáo được công bố trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực xây dựng hiệp ước toàn cầu đầu tiên nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa ngày càng gia tăng, với rác thải nhựa hàng năm đã lên tới 400 triệu tấn. Điều đáng báo động là trái đất đang bị đe dọa bởi lượng lớn rác thải nhựa chưa bị phân hủy đang làm ô nhiễm hành tinh sống. Ngày nay con người có thể hít hoặc ăn phải các hạt vi nhựa một cách thụ động. Các nhà khoa học hy vọng việc nhận thức sự nguy hại của các hóa chất độc hại trong nhựa sẽ góp phần nâng cao ý thức con người trong việc hạn chế xử lý rác thải nhựa đúng cách.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, lao động Việt Nam trở thành nhóm lao động lớn nhất tại Nhật Bản. Theo Nikkei Asia, lao động Việt Nam trong năm 2023 đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nhóm lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật, trong khi nhóm lao động từ Indonesia tăng gấp 3 lần kể từ năm 2018.
Tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản trong 5 năm đã tăng hơn 40%, đạt mốc hơn 2 triệu người tính đến tháng 10 năm 2023. Trong đó, lao động Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 518.364 người. Trong khi đó, số lao động Trung Quốc chỉ tăng 2,3% do tiền lương trong nước tăng và đồng yên yếu, làm giảm sức hấp dẫn của việc làm tại Nhật. Hiện các nhà tuyển dụng Nhật Bản đang đưa ra mức lương cao hơn để tiếp tục thu hút người lao động.
Theo đó, lương cơ bản hàng tháng cho các thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài với khoảng một nửa trong số đó đến từ Việt Nam, tăng 8% trong năm 2022, đạt 177.800 yên hay 1.200 đô la Mỹ, gần 30 triệu đồng. Nhiều lao động Việt Nam trong số này tham gia chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật. Chương trình được thiết kế nhằm giúp chuyển giao kỹ năng làm việc kỹ thuật cho các nước đang phát triển.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một triển lãm phong cách sống Lifestyle Showcase được Volvo sắp đặt nhằm đưa khái niệm Lagom đến gần hơn nữa với công chúng tại Việt Nam.
Lagom là một triết lý sống nổi tiếng của người Thụy Điển. Trong đó, tinh thần biết đủ là trung tâm, mang đến sự tự do, hạnh phúc, thành công cho từng cá nhân và xã hội. Trong triển lãm lần này, bằng nghệ thuật sắp đặt và bài trí không gian đa phương tiện, Volvo đã mang đến một trải nghiệm đa giác quan cho khách tham dự, đưa chúng ta đi qua những khoảnh khắc hàng ngày của phong cách sống Lagom.
Từ những hoạt động cắm trại ngoài trời trong bối cảnh khoáng đạt của thiên nhiên hùng vĩ xứ Scandinavia, những môn thể thao tinh tế như golf ngoài trời cho tới phút giây phi ca thư giãn, tái tạo năng lượng bên tách cà phê hảo hạng, tiếng nhạc trong trẻo và âm thanh tí tách của những giọt mưa chạm mái nhà, rồi sau đó bước vào không gian bên trong của mỗi gia đình. Thụy Điển, từ những trang phục, bàn ghế quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày cho đến nơi chăm sóc đời sống tinh thần, thư giãn, nghe nhạc, đọc sách, trò chuyện.
Fika trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là dành thời gian thưởng thức cà phê, đồ ngọt và trò chuyện với bạn bè. Đây là một nét đặc trưng của phong cách sống Thụy Điển. và hơn cả ý nghĩa của một lối sống, đó là một loại hình nghệ thuật tái tạo năng lượng tích cực cho bản thân, kết nối với bạn bè và thế giới xung quanh. Nói đến Fika, không thể không nói đến những loại cà phê hảo hạng để thưởng thức ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Triển lãm phong cách sống là gồm sẽ giới thiệu 3 loại thức uống từ cà phê nổi tiếng, trong đó có một loại cà phê Việt Nam đặc biệt chưa từng xuất hiện trên thị trường, mang đến sự bất ngờ cho giới thưởng thức cà phê. Bên cạnh đó, triển lãm còn mang đến bộ sưu tập dã ngoại với những thương hiệu nổi tiếng đến từ Thụy Điển.
Được chăm chút trong từng điểm chạm, triển lãm phong cách sống Lagom mang đến một cái nhìn thú vị về phong cách sống của người Thụy Điển, tinh tế, hiệu quả. Đây cũng chính là triết lý ẩn sau thiết kế xe Volvo, một chiếc xe lịch lãm ở bên ngoài, tiện nghi ở bên trong, từng chi tiết nhỏ đều được quan tâm để mang đến cho người dùng sự thoải mái, tiện lợi nhất. Trên hết, đi kèm hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, phải là công nghệ an toàn hàng đầu thế giới, giúp bảo vệ cuộc sống của người trong xe và cả những người bên ngoài xe.
Volvo cũng đã giới thiệu dự án sách Chuyện kể cho tương lai. Đây cũng là cuốn sách kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển 1969-2024. Cuốn sách ghi lại câu chuyện của 17 nhân vật Việt Nam xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, tôn vinh sự ưu tú, tri ân di sản mà họ mang lại cho cộng đồng. Và trên hết là phong cách sống tinh tế, hiệu quả cao và khiêm nhường.
Giáng Tiên đang thể hiện một sáng tác của Minh Vy, bài hát Em về miền Tây.
Ai có nghe tiếng bạn, tiếng bạn, tiếng bạn heo hò. Cất bước tha hương, nở sao cơ sao bận bận. Em nhớ anh đêm nay, em sẽ về miền
Cường nè, thế nào là trái xoài đực, rồi thế nào là trái xoài cái, làm sao để mà phân biệt và cái loại nào á thì có hương vị thơm ngon hơn, Quy Cường có biết không?
Quy Cường cũng có tìm hiểu chuyện này. Quả xoài thì cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể với nhiều vitamin A nè, vitamin B6, vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe gan, cải thiện trí nhớ và làm đẹp da nữa. Thị trường Việt Nam có rất nhiều giống xoài, trong đó phổ biến một số giống xoài ngon được ưa chuộng như là xoài keo, xoài cát Hòa Lộc hay là xoài Thái, với cái hình dáng và hương vị khác nhau. Xét trên một giống thì người ta còn phân ra quả xoài đực và quả xoài cái nữa.
Vậy thì xoài đực hay là xoài cái thì cái nào ngon hơn ha?
Dạ, thật ra thì đây chỉ là cách gọi dân gian để mà chúng ta phân biệt xoài dựa theo cái đặc điểm bên ngoài, hoàn toàn là không phải là khái niệm phân biệt giới tính theo khoa học ha.
Đúng rồi, như anh cũng được biết á, xoài đực là những trái mà có dáng thon dài nè, cái phần thịt thì nó chắc và cái hạt nhỏ. Còn xoài cái á, thì nó sẽ có dáng tròn, hạt to và thịt mỏng. Đến đây thì chắc chắn là quý thính giả hoặc là Quy Cường cũng đã đoán ra
được
xoài đực hay là xoài cái ngon hơn rồi đúng không ạ? Cho nên á, là xoài đực không chỉ nhiều thịt hơn mà hương vị nó cũng sẽ thơm và ngọt hơn nữa. Còn xoài cái thì không có ngọt bằng.
Những người không có kinh nghiệm mua xoài á, thì thường có xu hướng là chọn những quả to, tròn, chỉ trông nó đẹp và khá nặng tay. Tuy nhiên cách khôn ngoan nhất là chọn những quả xoài đực thon dài và chín đều á. Thì ngoài việc chọn theo yếu tố hình dáng quả như là Quy Cường vừa mới nói, thì quý vị cũng có thể là dựa vào một số đặc điểm dưới đây để mà chọn xoài ngon nha.
Đầu tiên đó là màu sắc. Khi mà chọn mua xoài á, thì chúng ta thường thấy có 3 màu, đó là xanh vàng và vàng đậm, biểu thị 3 trạng thái của xoài nha. Nếu mua về mà để lâu á, thì chúng ta có thể chọn các trái mà còn xanh để cho nó chín từ từ. Ăn ngay thì mình nên chọn các trái có màu vàng, vỏ căng láng mịn vì nó còn tươi và đang độ chín tới. Không có nên chọn những cái trái mà màu vàng quá đậm, vỏ là nhăn nheo vì đó là những trái đã chín kỹ, không bảo quản được lâu và cũng đã hái từ rất lâu rồi.
Dạ, chúng ta chọn vết đốm ha. Quả xoài còn tươi thì chỉ có một vài đốm nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đến chất lượng bên trong. Thì chúng ta vẫn có thể là mua dùng. Quả xoài thì có nhiều đốm tối màu chứng tỏ là phần nhân bên trong đã bị hỏng. Vì vậy thì bạn nên lựa chọn các quả xoài có đốm nhỏ li ti thôi, vỏ căng.
Chúng ta cũng lựa xoài ngon dựa vào cái mùi thơm của nó nữa. Xoài là loại trái cây có hương thơm rất là dễ nhận biết luôn. Xoài tươi chín tự nhiên sẽ có hương thơm thoang thoảng. Còn ngược lại, xoài mà bị chín ép hoặc là can thiệp quá chất thì sẽ không có mùi thơm.
Và những lưu ý khi mà chúng ta ăn xoài nha. Mặc dù ngon bổ nhưng mà khi ăn xoài thì chúng ta cũng nên lưu ý một vài điều để mà không bị ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thứ nhất là chúng ta không nên ăn xoài khi đang đói nha. Dù là xoài chín hay xoài xanh đều có vị chua nên dễ gây kích thích dạ dày, làm tăng cái dịch vị và gây nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột, thậm chí là bị say, ngộ độc tạm thời khi ăn xoài.
Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng không nên ăn xoài quá chín bởi vì cái hàm lượng vitamin C trong xoài sẽ giảm nhiều, hoặc là không có ăn xoài khi đang bị dị ứng, nóng trong người. Xoài chín thì thường chứa cái hàm lượng đường lớn là không tốt cho người bị tiểu đường, huyết áp cao cũng như sẽ dễ gây mụn nhọt, rơm sảy, nhất là vào mùa nóng.
Và để tốt nhất cho sức khỏe thì bạn chỉ nên ăn xoài là từ 200 đến 250 gram một ngày là đã đủ cung cấp vitamin, chất xơ và khoáng chất cho cơ thể rồi. Nên ăn xoài chín vụ, còn xoài trái vụ có hàm lượng chất hóa học lớn, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của bản thân mình.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình ngày mai nha.